Kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần hôm nay 26 tháng 2, Chủ nhật thứ 8 thường niên. Giáo huấn số 14, các đặc sủng. Các đặc sủng hoặc ngoại thường hoặc đơn giản và khiêm tốn là những ân sủng của Chúa Thánh Thần, đều hữu ích cho hội thánh cách trực tiếp hay gián tiếp, theo mức độ các đặc sủng đó quy về việc xây dựng hội thánh, về việc mưu ích cho con người và về những nhu cầu của trần gian. Các đặc sủng phải được đón nhận với lòng biết ơn, không những bởi người lãnh nhận các đặc sủng đó mà còn bởi tất cả các phần tử của hội thánh. Đó là sự phong phú thật kỳ diệu của ân sủng cho sức sống tông đồ và cho sự thánh thiện của toàn thân thể Đức Kitô. Miễn là đó phải là những hồng ân thật sự xuất phát bởi Chúa Thánh Thần và được thực thi hoàn toàn phù hợp với những thúc đẩy đích thực của Ngài, nghĩa là theo đức mến là thước đo thật của các đặc sủng. Theo nghĩa này, rõ ràng là sự phân định các đặc sủng luôn luôn là cần thiết. Không có đặc sủng nào được miễn khỏi tương quan với và quy phục các mục tử của hội thánh. Các ngài có thẩm quyền đặc biệt không phải để dập tắt thần khí, nhưng phải thử thách tất cả và giữ lại điều gì là tốt, để tất cả các đặc sủng trong sự khác biệt và bổ sung lẫn nhau cùng cộng tác vì lợi ích chung. 27 thứ 2, 28 thứ 3, tháng 3, ý cầu nguyện. Cầu cho việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại. Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại được toàn thể giáo hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất. Tháng kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là con duy nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là con của bác thợ mộc. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động, nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mùa chay. Mùa chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ vượt qua. Phụng vụ mùa chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm vượt qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích thánh tẩy và việc sám hối. Mùng 2 thứ 5 sau lễ cho. Xin lỗi, mùng 1 tháng 3 thứ 4 lễ cho, giữ chay và kiêng thịt. Mùng 2 thứ 5 sau lễ cho. Mùng 3 thứ 6 sau lễ cho. Mùng 4 thứ 7 sau lễ cho. Thánh Casimiro. Mùng 5 Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Thông báo. Thông báo thứ nhất. Hôm nay Chủ nhật thứ 4, xin quý gia đình tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quý phát triển và sinh hoạt giáo xứ tháng 3 năm 2017. Sau thánh lễ có các hội đoàn đứng ở cuối nhà thờ để đón nhận đóng góp. Thông báo 2. Về việc đăng ký lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng, xin lấy đơn đăng ký tại văn phòng giáo xứ. Khai giảng lớp giáo lý vào thứ 6 ngày 3 tháng 3. Các học viên có mặt lúc 19 giờ tại tầng hầm giáo xứ. Thông báo 3. Thứ 3 ngày 28 tháng 2, mừng kính Thánh Vinh Sơn Ferrier, bổn mạng giáo họ Vinh Sơn. Ngày giáo xứ lãnh ơn toàn xá được ấn định. Thánh lễ chiều lúc 17:30 kính trọng thể mừng bổn mạng giáo họ. Trước thánh lễ có kiều Thánh Vinh Sơn từ giáo họ đến thánh đường. Kính mời cộng đoàn tham dự cuộc rước và thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ Vinh Sơn trong ngày lễ bổn mạng. Kiệu Thánh Vinh Sơn được đặt tại nhà ông Cố Mỹ, địa chỉ 506/27 Lạc Long Quân. Thông báo 4. Thứ Tư mùng 1 tháng 3, lễ cho, giữ chay và kiêng thịt. Thánh lễ được cử hành như bình thường, sáng lúc 5 giờ, chiều lúc 17:30. Xin quý ông bà nhắc nhở con em trong gia đình về việc giữ chay. Thông báo 5. Chủ nhật ngày 5 tháng 2, chủ nhật đầu tháng, cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Ai có các trẻ xin nộp đơn và sổ tại văn phòng giáo xứ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Bình an và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Lời Chúa ngày hôm nay đưa ra cho chúng ta có hai sự lựa chọn, hoặc là tiền bạc, hoặc là Thiên Chúa. Trên bước đường trần thế này, chắc chắn ai cũng có những mưu toan trong cuộc sống, ai cũng cần tiền bạc để lo cho cuộc sống của mình. Thế nhưng Thiên Chúa mới là ông chủ đích thực, mang lại cho chúng ta sự bình an thật sự trong tâm hồn, mang lại cho chúng ta sự hạnh phúc đích thực, đó là hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời. Trong thánh lễ này, mọi người chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta thêm lòng tin, sự can đảm để chúng ta thông minh, khôn ngoan, sáng suốt, chọn Thiên Chúa chính là ông chủ đích thực của cuộc đời mình. Với tất cả những tâm tình đó, anh chị em chúng ta thành khẩn ăn năn sám hối để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói, việc làm
và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria cho lời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em không cầu cho tôi thuyết tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên khắp toàn trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúa
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ và hội thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Sion từng nói: Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa thượng tôi đã quên tôi rồi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Đó là lời Chúa.
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi. Vì ơn cứu độ bởi Ngài, duy Ngài là núi đá, hành lũy che chở tôi. Chính Ngài là ơn cứu rỗi, tôi còn vai nào nung gì?
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên lành.
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi. Vì tôi ước vọng bởi Ngài, nơi Ngài niềm vui sống, lòng vững trong nơi Ngài. Xin tình Ngài thương nâng đỡ, che chở dẫn đưa sớm chiều.
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên lành.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành đối với tôi. Dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì, mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Quả thật tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Đó là lời Chúa.
Hallelujah.
cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hô huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp như cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoài vẫn tìm kiếm, cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Đó là lời Chúa.
Hai từ lo lắng xuất hiện có thể nói từng giây từng phút trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và chung quy của sự lo lắng đó chính là tiền bạc, chính là của cải, chính là danh vọng, thú vui trên trần thế này. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, người nghèo thì lo lắng không biết có tiền để xài không. Người giàu cũng lo lắng không biết mình có đủ tiền chưa. Người bệnh thì lo lắng sợ mình sẽ chết sớm. Người khỏe mạnh cũng lo sợ mình sẽ bị bệnh gì đó. Nhiều người lo lắng về quá khứ không trong sạch của mình, quá khứ tội lỗi của mình. Những người khác thì lo lắng về ngày mai. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta, nếu như chúng ta có lo lắng đi chăng nữa thì chúng ta chẳng kéo dài thêm tuổi thọ là mấy. Vì cuộc đời của chúng ta đều đặt trọn trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, đặt trọn trong thánh ý của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa mời gọi chúng ta phải có một quyết định rõ ràng: một là chọn Thiên Chúa, một là chọn của cải, tiền bạc, địa vị, danh vọng trên trần thế này. Chúng ta không thể làm tôi hai chủ được. Chúng ta không thể vừa nóng vừa lạnh hoặc ấm ấm được. Chúng ta phải quyết định dứt khoát chọn Thiên Chúa thì chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời. Chọn của cải tiền bạc thì chúng ta cũng sẽ có hạnh phúc, sự an bình. Thế nhưng sự hạnh phúc an bình đó chỉ là ngắn hạn, tạm bợ trên cuộc sống trần thế này thôi, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Thế nhưng Thiên Chúa không phải lên án chúng ta là không cần đến tiền bạc. Thiên Chúa muốn chúng ta có tiền bạc để lo cho cuộc sống trần thế này. Thế nhưng Ngài muốn chúng ta hãy dùng tiền bạc chỉ là phương tiện để chúng ta đến gần Thiên Chúa, để chúng ta phục vụ Thiên Chúa, để chúng ta yêu mến Thiên Chúa qua chính đời sống chia sẻ với những người thiếu thốn trên bước đường trần thế này, chứ không phải là xem tiền bạc là ông chủ đích thực của đời mình, không phải xem tiền bạc và xem mình như là nô lệ của tiền bạc, nghe theo hướng dẫn chỉ dẫn của tiền tài danh vọng trên trần thế này. Tiền bạc chỉ là phương tiện để giúp chúng ta sống tốt hơn, để giúp chúng ta yêu mến và phục vụ Thiên Chúa tốt hơn qua chính cuộc sống ở trần thế này. Như Thánh Ignacio Loyola, Ngài đã có một từ rất là đặc biệt về tiền bạc. Ngài dùng cái từ hững hờ với tiền bạc. Hững hờ ở đây ý của Ngài muốn nói không phải là chúng ta không cần đến tiền bạc, nhưng Ngài ý muốn nói chúng ta hững hờ với tiền bạc là chúng ta chỉ cần đến tiền bạc theo những nhu cầu mà chúng ta thực sự cần trong cuộc sống hàng ngày, và những nhu cầu đó mưu ích lợi ích cho chính bản thân mình, cho Thiên Chúa và cho tha nhân, chứ không phải trở nên nô lệ của tiền bạc. Tuần rồi con dâng lễ tại một giáo xứ bến hải ở Gò Vấp, thì cha xứ khi uống cà phê, cha xứ mới kể một câu chuyện như thế này. Vì ở giáo xứ có một ông đang có sự tranh chấp về đất đai với giáo xứ, thì cha xứ mới hỏi ông ta rằng: ông có sợ Thiên Chúa không? Ông ta trả lời: con sợ Thiên Chúa lắm. Ông có tin vào Thiên Chúa không? Dạ, con tin vào Thiên Chúa lắm. Con sợ Thiên Chúa lắm, con tin vào Thiên Chúa lắm, thế nhưng con thích tiền hơn, cha ạ. Khi mà chúng ta xem tiền bạc là ông chủ cuộc sống của đời mình, chúng ta làm nô lệ cho tiền bạc, thì khi đó chúng ta gạt Thiên Chúa qua một bên. Thiên Chúa chẳng là gì đối với cuộc sống của mình cả, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Khi đó chúng ta đang sống trong một đường lối dẫn đến sự nguy hiểm cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau, vì chúng ta chọn tiền bạc là ông chủ đích thực, và chính tiền bạc dẫn dắt đưa lối chúng ta. Và nhiều lúc chúng ta cảm nhận sai lầm tiền bạc sẽ mang lại cho chúng ta sự hạnh phúc đích thực, thế nhưng không đâu, chỉ là hạnh phúc tạm bợ thôi. Vì khi chúng ta ra đi thì chúng ta không bao giờ mang được một cách một xu đến với Thiên Chúa. Chúng ta ra đi bằng hai bàn tay trắng. Và Thiên Chúa mời gọi chúng ta, khi chúng ta đã chọn Thiên Chúa là ông chủ đích thực của cuộc đời mình, thì chúng ta đừng lo lắng gì hết. Hãy để Thiên Chúa lo lắng. Ngài biết nhu cầu của từng người một chúng ta. Như bài đọc một là một bài đọc mà rất là tuyệt vời trong toàn bộ sách Kinh Thánh của Kitô giáo. Cho dù người mẹ có bỏ con thì ta sẽ không bao giờ quên và từ bỏ các ngươi.
Đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Tình yêu của người mẹ đối với con cái của mình là một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu vô bờ bến. Thế nhưng cho dù người mẹ có bỏ con của mình đi chăng nữa, thì Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ quên chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ bỏ sót chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn yêu mến chúng ta. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, qua bài tin mừng ngày hôm nay, một cách nào đó Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy có một quyết định dứt khoát. Chọn Thiên Chúa chính là ông chủ của cuộc đời mình, và hãy đặt trọn lòng tin sự quan phòng của Thiên Chúa trong bàn tay của Ngài. Có một câu chuyện như thế này để con kết thúc bài chia sẻ hôm nay, là một nhà thần bí người Đức tên là Jonan Tauler. Một ngày nọ, ông ta đến gặp một người ăn xin và nói với người ăn xin rằng: "Hôm nay Thiên Chúa đã ban cho ông một ngày tốt lành." Người ăn xin trả lời rằng: "Tạ ơn Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn ban cho tôi ngày nào cũng tốt hết, không có ngày nào là xui xẻo hết." Và Tauler tiếp tục nói với người ăn xin rằng: "Hôm nay Thiên Chúa ban cho ông một cuộc sống hạnh phúc." Và người ăn xin trả lời rằng: "Tạ ơn Thiên Chúa. Suốt cuộc đời của tôi, Thiên Chúa luôn luôn ban cho tôi sự hạnh phúc, và tôi không bao giờ cảm thấy đau khổ." Khi đó, nhà huyền bí mới cảm thấy ngạc nhiên, giật mình và hỏi người ăn xin: "Vậy thì ông muốn nói ý gì?" Khi đó người ăn xin trả lời tiếp: "Ngày nào trời đẹp thì tôi tạ ơn Thiên Chúa. Ngày nào trời mưa gió bão bùng thì tôi cũng tạ ơn Thiên Chúa. Ngày nào tôi có dư thừa về của cải vật chất mà người khác cho tôi thì tôi tạ ơn Thiên Chúa. Ngày nào tôi thiếu thốn, cảm thấy đói khát, tôi cũng tạ ơn Thiên Chúa. Vì suốt cuộc đời của tôi sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Điều gì làm đẹp lòng Thiên Chúa thì tôi cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy hài lòng. Thì vậy tại sao tôi phải than phiền với Thiên Chúa là tôi bất hạnh?" Khi đó nhà huyền bí mới ngạc nhiên hỏi rằng: "Vậy thì ông là ai?" Người ăn xin mới trả lời: "Tôi là một vị vua." Người huyền bí tiếp tục hỏi: "Vậy thì vương quốc của ông ở đâu?" Khi đó người ăn xin trả lời một cách từ tốn rằng: "Vương quốc của tôi ngay chính trong trái tim của tôi." Kính thưa ông bà cùng anh chị em, nếu như trái tim của chúng ta luôn luôn cảm thấy bình an, cảm thấy hạnh phúc với ông chủ là Thiên Chúa, thì tất cả những mưu toan lo lắng trên bước đường trần thế này chúng ta luôn luôn đặt dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, đặt với sự chăm lo săn sóc của Thiên Chúa. Đừng lo lắng cho ngày mai, vì ngày mai có chuyện đau khổ của ngày mai. Chúng ta hãy đặt trọn con tim, khói óc, con người của chúng ta dưới sự quan phòng, chăm lo, săn sóc và tình yêu thương của Thiên Chúa. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh.
sinh ra mà không phải được tạo thành trong bản thể với Đức Chúa Cha.
Chị em thân mến, Thiên Chúa là một người cha nhân hậu luôn yêu thương chăm sóc con cái mình, tin tưởng vào tình thương bao la và sự oan phòng kỳ diệu của Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh không những lo củng cố đức tin của người Kitô hữu mà còn trợ giúp vật chất cho bất cứ ai đang nghèo đói, hoạn nạn, xoa dịu đau khổ của những nạn nhân chiến tranh và thiên tai. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho những công việc từ thiện này.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhiều Kitô hữu quá mải mê lo việc thế sự mà sao lãng bổn phận tối thiểu đối với Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai tin Chúa biết luôn cố gắng làm tròn bổn phận đối với Thiên Chúa là Cha của mình.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu dạy các tín hữu phải biết tin tưởng và phó thác. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn làm tròn mọi trách nhiệm Chúa giao phó trong niềm tin tưởng và phó thác vào bàn tay quan phòng của Người.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khôn ngoan, chỉ luôn tin tưởng và cậy trông vào một mình Chúa giữa muôn vàn thử thách của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ đời thay cha, để cha cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con của lễ này để dâng lên Chúa. Thế mà Chúa lại thương con, đó là biểu hiện lòng thành của chúng con. Xin cho của lễ Chúa ban tặng mang lại cho chúng con phần thương là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Phật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tay xoa tội lỗi chúng con, khi tự có chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh. Và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thời gian đời, Chúa là Thiên Chúa con đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con. Mền và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mền chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thi thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thời.
Đây là mầu nhiệm đấng tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh ta và từ phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ
vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô chúng con, Đức Cha Phụ Ta Giuse cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tất cả những tội tớ Chúa là các linh hồn Giuse, Maria, Gioan Baptista mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cha thể được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Và chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả tên, được Cha gì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trong gian dâm,
lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con,
vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thông báo sau thánh lễ có quý ông bà đứng ở các cửa nhà thờ để xin đóng góp cho quỹ phát triển của giáo xứ. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Xin cảm ơn cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn đứng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đấng nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể. Ước chi tiệc thánh này sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cùng đưa chúng con vào quê trời hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Amen.